Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiệt hại. Hôm nay, ngày 25 tháng 1 năm 2021, thứ hai sau Chúa Nhật thứ ba thường niên, Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 16 từ câu 15 đến câu 18. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay là phân đoạn kết thúc sách Tin mừng Marco, thuật lại cho chúng ta những lời cuối cùng của Đấng Phục sinh với nhóm 11 trước khi người được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Như thế, với những lời này, giáo hội của Đức Kitô có nhiệm vụ trao giảng. Đó là bổn phận của giáo hội, và điều này cũng hàm nghĩa rằng, nhiệm vụ của mỗi Kitô hữu là phải thuật lại tin mừng Đức Kitô cho những người chưa hề được nghe nói đến, là phải làm người công bố về Đấng Phục sinh cho mọi người đều biết, để những ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ. Một điểm đáng quan tâm trong trình thuật hôm nay đó là lệnh truyền của Đấng Phục sinh được ban bố sau khi người hiện ra với nhóm 11 và trách cứ sự cứng lòng của các ông vì đã không tin theo những người đã trông thấy Đức Giêsu sống lại. Như thế, tin mừng đột ngột đi từ chỗ Đức Giêsu trách cứ nặng nề sự cứng lòng của các môn đệ, đến việc người sai các ông đi rao giảng khắp thế giới. Không đếm xỉa đến việc các ông không tin, Đức Giêsu đã chủ động và đặt niềm tin cậy nơi các môn đệ còn đang bất toàn. Như vậy, có thể kết luận rằng Thiên Chúa có kế hoạch và sự tuyển chọn riêng của người dành cho vị sứ giả tin mừng, giống như cuộc đời của Thánh Phaolô, vị tông đồ mà chúng ta mừng lễ hôm nay. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày lễ kính Thánh Tông đồ Phaolô trở lại hôm nay đặt chúng ta đối diện với vị đại tông đồ được Chúa chọn để làm chứng nhân cho người trước bản dân thiên hạ. đối với Sa-un thành Tác-xô, giây phút gặp gỡ Đức Kitô trên đường đi Đa-mát đánh dấu một khúc quanh quan trọng trong cuộc đời của Ngài. Chính từ giây phút ấy đã bắt đầu một cuộc biến đổi hoàn toàn, một cuộc hoán cải tinh thần thực sự. Chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, qua một sự can thiệp của Thiên Chúa, kẻ bắt hại giáo hội cách điên cuồng, giờ đây đã trở thành một người mù, quờ quạc trong bóng tối. Và cũng chính từ giây phút đó, một luồng ánh sáng lớn đã chiếu tỏa trong tâm hồn Sa-un, biến ông thành một vị tông đồ, hàng say đi loan báo tin mừng. Phao-lô sẽ luôn ý thức rằng, chỉ một mình ân sủng Chúa mới có thể thực hiện được một cuộc hoán cải sâu xa như thế. Và cũng chỉ một mình ân sủng Chúa mới có thể giúp cho Ngài, một người hàng say bắt bớ các Kitô hữu, trở thành người nhiệt tâm loan báo tin mừng Chúa Kitô. Như thế, việc Đức Kitô trao nhiệm vụ loan báo tin mừng cho nhóm 11 còn bất toàn kém tin, hay cho Phao-lô thành Tác-xô, một người bắt bớ đạo của Đức Kitô và không ngần ngại giết những ai theo đạo, chính là một bài học đáng quý, thúc đẩy chúng ta mạnh dạn hơn nữa trong công cuộc loan báo tin mừng nước Chúa. Nếu hôm nay chúng ta còn có thể ra đi loan báo tin mừng, là vì Đức Kitô phục sinh đã tha thứ và khôi phục tư cách cho chúng ta. Sống đời thừa sai là làm chứng rằng chúng ta đã được ơn tha thứ và chúng ta đã gặp đấng phục sinh. Vì thế là Kitô hữu, chúng ta không được phép nại vào bất kỳ lý do nào để khước từ trách vụ cao quý này, trách vụ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Lạy Chúa, xin cải biến con người chúng con như Chúa đã từng làm với Thánh Phao-lô. Nhờ đó, chúng con sẽ theo chân thánh nhân, trở nên khí cụ loan báo tin mừng nước Chúa đến muôn người. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Trang nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội 2021. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tránh thức truyền thông sao bản giống nhau được chế tạo trong văn phòng trước máy vi tính, nhưng hãy dựa trên cuộc sống cụ thể của dân chúng. Ngài cũng mời gọi quan tâm thông tin về tình trạng dân nghèo ở Á Phi và Mỹ Latin, đặc biệt trong tình cảnh đại dịch hiện nay. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 55, sẽ được cử hành vào Chủ nhật 16 tháng 5 năm 2021, Đại lễ Chúa Thăng Thiên. Sứ điệp được công bố hôm 23 tháng Giêng vừa qua, áp lễ Thánh Francisco de Sales, bổn mạng các ký giả và có chủ đề là Hãy đến mà xem, truyền thông bằng cách gặp gỡ con người tại nơi họ sống và như thực tại của họ. Đi từ lời mời gọi của Chúa Giêsu với các môn đệ đầu tiên, Đức Thánh Cha nhận định rằng đó cũng là phương pháp của mọi truyền thông đích thực của con người. Để có thể kể lại chân lý về cuộc sống trở thành lịch sử, cần ra khỏi thái độ tự phụ, ta đã biết rồi, để lên đường, đi xem, ở với dân chúng, lắng nghe, đón nhận gợi ý của thực tại, vốn làm cho chúng ta ngạc nhiên về khía cạnh nào đó của nó. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cảm ơn sự can đảm và dấn thân của bao nhiêu ký giả và các nhân viên truyền thông, điện ảnh, làm việc với bao nhiêu rủi ro để chúng ta biết được những hoàn cảnh sống khó khăn của các nhóm thiểu số bị bách hại ở nhiều nơi trên thế giới, tố giác những bất công và bạo hành chống người nghèo, và những thiệt hại gây ra cho thiên nhiên, kể lại những cuộc chiến bị quên lãng. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, trong thời kỳ đại dịch này, ai sẽ kể cho chúng ta sự chờ đợi được chữa lành trong các làng mạc nghèo nhất tại Á Châu, Mỹ Latin và Phi Châu? Cũng như những khác biệt về xã hội và kinh tế trên bình diện hoàn cầu, có nguy cơ xác định thứ tự trong việc phân phối vaccine chống COVID. Người nghèo luôn đứng cuối cùng, và quyền sức khỏe cho mọi người tuy được khẳng định trên nguyên tắc, nhưng trong thực tế trống rỗng, không có giá trị thực tế. Đức Thánh Cha cũng bàn tới những cơ may và cạm bẫy trên Internet, các mạng xã hội. Ngài viết, nhờ mạng, chúng ta có thể kể điều chúng ta thấy, những gì xảy ra trước mắt chúng ta và chia sẻ chứng từ. Nhưng điều hiển nhiên đối với mọi người là ngày nay các mạng xã hội ấy trở thành một thứ truyền thông xã hội thiếu kiểm chứng. Sự phê bình này không thúc đẩy chúng ta lên án phương tiện này, nhưng cần có một khả năng phân định sáng suốt hơn, một cảm thức trách nhiệm trưởng thành hơn khi phổ biến hoặc tiếp nhận nội dung. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm về công việc truyền thông chúng ta làm, những tin tức chúng ta truyền đi, về sự kiểm soát mà chúng ta có thể cùng nhau thực hiện đối với những tin giả. Tất cả chúng ta đều được mời gọi làm chứng về sự thật, đi xem và chia sẻ chúng. Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ chào mừng quyết định của tân Tổng thống. Các giám mục Mỹ chào mừng quyết định của tân Tổng thống Joe Biden trở lại Hiệp ước Quốc tế tại Paris về khí hậu. Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi Hiệp ước này hồi tháng 11 năm 2019 vì cho rằng Hiệp ước này không có lợi cho Hoa Kỳ và cản trở sự tăng trưởng kinh tế. Trong tuyên ngôn công bố ngày 21 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Paul Godley, Chủ tịch Ủy ban giám mục về công lý nội địa và phát triển nhân bản, cùng với Đức Cha David Malloy, Chủ tịch Ủy ban giám mục Mỹ về công lý và hòa bình quốc tế, và ông San Kalan, Chủ tịch Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, chào mừng quyết định hôm 20 tháng Giêng vừa qua của tân Tổng thống Biden trở lại với Hiệp ước Paris về sự thay đổi khí hậu. Các vị viết, chúng tôi hy vọng Hoa Kỳ không những đương đầu với thách đố đạt tới mục tiêu không còn khí thải vào năm 2050 như các giám mục Mỹ đã kêu gọi hồi năm 2017, nhưng còn trở thành một nước lãnh đạo trên thế giới về việc ứng dụng thành công những chính sách bảo tồn môi trường và thăng tiến phát triển kinh tế qua sự canh tân, đầu tư và doanh nghiệp. Trong dịp kỷ niệm 5 năm Hiệp ước Paris, Đức Giáo Hoàng Francisco đã kêu gọi thực hiện một nền văn hóa chăm sóc, đặt phẩm giá con người và công ích tại trung tâm. Môi trường và con người ở các nơi, nhất là người nghèo và những người dễ bị tổn thương, được hưởng ích lợi nhờ sự chăm sóc căn nhà chung của chúng ta. Vì thế, chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ hãy làm hơn nữa để giúp các nước nghèo thích ứng với những thay đổi khí hậu mà họ không thể tránh được. Tin Jerusalem. Các giám mục Âu Mỹ kêu gọi hòa bình giữa Israel và Palestine. Hôm 21 tháng Giêng vừa qua, 15 giám mục thuộc 11 hội đồng giám mục Âu Mỹ và Nam Phi đã kết thúc cuộc gặp gỡ thường niên từ ngày 16 đến ngày 21 tháng Giêng và tái kêu gọi kiến tạo hòa bình giữa người Israel và Palestine. Cuộc gặp gỡ năm nay của đoàn giám mục lần đầu tiên đã diễn ra dưới dạng trực tuyến vì đại dịch, thay vì các cuộc viếng thăm và gặp gỡ trực diện như từ gần 20 năm nay để biểu lộ tình liên đới và gần gũi với các cộng đoàn Kitô tại Thánh Điện. Trong tuyên ngôn chung kết công bố ngày 21 tháng Giêng vừa qua, các giám mục khẳng định rằng cộng đoàn quốc tế phải nhắc nhở cho Israel về trách nhiệm luân lý, pháp lý và nhân đạo trong nỗ lực làm sao để các vaccine chống virus corona được cung cấp cho người Palestine tại miền Tây Jordan và Gaza, đồng thời khích lệ sự cộng tác từ phía chính quyền Palestine để ý đến sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Francisco. Theo đó, đứng trước một thách đố không có biên cương, chúng ta không thể dựng lên những bức tường. Đoàn giám mục quốc tế liên đới với Thánh Địa cũng tái khẳng định quyết tâm nâng đỡ các anh chị em tại quê hương của Chúa Kitô và biểu lộ thiện cảm đối với sứ mạng cũng như sự kiên trì và chứng tá của họ trong những hoàn cảnh chưa từng có. Thực vậy, ngày nay, những lý do để lạc quan thì ít ỏi hơn bao giờ hết. Tại Thánh Địa, cuộc khủng hoảng y tế càng gia tăng cường độ vì những cuộc xung đột, trong khi sự vắng bóng các tín hữu hành hương từ các nơi trên thế giới đến Thánh Địa đã gia tăng những khó khăn kinh tế, mức độ thất nghiệp và xô đẩy thêm nhiều gia đình lâm vào nạn nghèo. Các giám mục cũng than phiền về tình trạng không có tiến bộ chính trị cùng với sự liên tục gia tăng các khu định cư của người Do Thái trên đất của Palestine và ảnh hưởng của luật pháp trên nhà nước Israel khi luật định nghĩa Israel là một quốc gia Do Thái. Những yếu tố ấy càng làm hao mòn viễn tưởng có một giải pháp hòa bình cho hai quốc gia. Trong tuyên ngôn, đoàn giám mục Âu Mỹ liên đới với Thánh Địa kêu gọi giới lãnh đạo Israel và Palestine dẫn thân thương thảo trực tiếp với nhau. Các vị cũng nhiệt liệt kêu gọi củng cố tình liên đới với dân chúng tại Thánh Địa. Tình liên đới này không phải là một tình cảm mơ hồ, nhưng là một quyết tâm kiên trì dẫn thân cho công ích. Các vị viết, chúng ta có trách nhiệm hệ trọng nâng đỡ các Kitô hữu tại Thánh Địa, vì các trường học, nhà thương, bệnh xá và các dự án xã hội khác nhau của giáo hội Công giáo, kể cả công việc của Caritas, đang bị nhiều sức ép, nhưng tổ chức ấy là những kiểu mẫu bác ái, công lý và hòa bình. Các tổ chức Kitô này rất quan trọng để tập hợp những người thuộc lai lịch khác nhau và phục vụ công ích của mọi người. Tin Kuala Lumpur, Malaysia. Tân sứ thần tòa thánh đến Malaysia. Hôm 21 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Wojciech Jaluski, tân sứ thần tòa thánh, đã đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, giữa lúc nước này còn ở trong tình trạng khẩn trương vì đại dịch COVID-19. Đức Tổng giám mục Jaluski cũng là sứ thần tòa thánh tại Đông Timor, kiêm khâm sứ tòa thánh tại Brunei, là nước chưa có quan hệ ngoại giao với tòa thánh. Malaysia và tòa thánh đã thiết lập quan hệ với nhau cách đây 10 năm sau cuộc hội kiến giữa Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và Thủ tướng Malaysia lúc bấy giờ là ông Najib Razak. Đức Tổng giám mục Jaluski, gốc người Ba Lan, năm nay 60 tuổi, gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh cách đây 32 năm và đã phục vụ tại 9 quốc gia là Burundi, Malta, Albania, Zambia, Sri Lanka, Georgia, Ukraine, Philippines và Guatemala. Ngày đến Malaysia để kế nhiệm đức tầm giữa mục Joseph Marino, người Mỹ, đã làm sứ thần tòa thánh tại nước này từ năm 2013 đến năm 2020. Đức tầm giám mục Zalowski đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Malaysia cách đây gần 4 tháng, tức là ngày 28 tháng 9 năm ngoái, nhưng vì đại dịch, nay ngài mới đến nhiệm sở được. Sau khi đến nước này, Đức Sứ Thần đã chịu xét nghiệm virus corona và cách ly tại tòa sứ thần, theo quy định của chính phủ đối với những ai đến Malaysia. Và một ngày thuận tiện, Đức Tổng Giám mục sẽ trình ủy nhiệm thư lên vua Abdullah Amasa. Trang mạng của Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Kuala Lumpur cho biết, Đức Tổng Giám mục Julian Liệu Bình Kiên cùng với các vị thuộc Hội đồng Giám mục Malaysia nồng nhiệt chào mừng Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh và mong được cộng tác chặt chẽ với ngài. Quốc gia này có 32 triệu dân, phần lớn theo Hồi giáo, và số tín hữu Kitô chiếm 13%. Trong số này có khoảng 1 triệu 200 ngàn tín hữu Công giáo thuộc 3 tổng giáo phận và 6 giáo phận. Tin Freising, Đức Quốc. Tin lạc quyên của tổ chức Renovabis gia tăng dù đại dịch. Dù bị đại dịch, ngân khoản tổ chức bác ái Renovabis lạc quyên được trong năm ngoái vẫn gia tăng để trợ giúp các giáo hội tại Đông và Trung Âu. Renovabis được các giám mục Đức thành lập năm 1991 sau khi bức tường Berlin sụp đổ để giúp tái thiết các giáo hội tại Đông Âu sau những thập niên dài dưới chế độ cộng sản. Hàng năm, tổ chức này vẫn phát động chiến dịch và mở cuộc lạc quyên vào dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Kết quả cuộc lạc quyên vào dịp đó chỉ được 700.000 euro so với 1.200.000 euro hồi năm 2019. Lý do vì nhiều tín hữu Công giáo nhiệt thành không được đến nhà thờ tham dự thánh lễ vì những hạn chế do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, sau đó có sự cộng tác của các tín hữu qua các phương thế khác, nên theo kết toán mới công bố trong những ngày qua, số tiền lạc quyên được trong năm ngoái tăng lên 2 triệu 300 ngàn euro. Cha Christian Hart, chủ tịch tổ chức Renovabis, bày tỏ hài lòng và cảm ơn lòng quảng đại của các tín hữu. Cha nói, sự trợ giúp này càng cần thiết trong cuộc khủng hoảng vì đại dịch hiện nay đang gây thiệt hại nặng nề hơn cho các nước tại Đông Âu so với các nước tại Tây Âu. Tin Mexico. Tổng cộng 173 giám mục, linh mục, tu sĩ Mexico chết vì COVID. Tính đến ngày 21 tháng Giêng vừa qua, tổng cộng có 173 giám mục, linh mục và tu sĩ tại Mexico qua đời vì virus corona. Trong đó có 21 người qua đời trong vòng 2 tuần qua, theo phúc trình thứ 15 do Trung tâm Thông tin Công giáo Mexico công bố. Con số trên đây tăng vọt so với phúc trình thứ 14 trước đây. Trong lúc Mexico chịu đợt sóng lan lây thứ hai, hơn 1.800 người chết trong vòng 24 giờ gần đây và hơn 1.500 người chết trong một tuần lễ trước đó. Trong số 173 vị tử vong, có Đức cha Francisco Daniel Rivera Sanchez, giám mục phụ tá Tổng giáo phận thủ đô Mexico, 154 linh mục và tu sĩ, 9 phó tế và 5 nữ tù. Theo các chuyên gia soạn phúc trình, con số trên đây có lẽ ít hơn so với thực tế vì các tu viện không luôn luôn thông báo những tình trạng lan lây hoặc những ổ dịch. Cho đến nay, có 20 giám mục Mexico bị nhiễm virus corona. Trong số này có 6 vị trong vòng 2 tuần lễ gần đây, 5 giám mục thiệt mạng, 13 giám mục được lành bệnh và 2 giám mục lâm vào tình trạng trầm trọng. Trong đó, có Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, nguyên giáo chủ Công giáo Mexico.
chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Kính mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Học hỏi phụng vụ. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang trong loạt bài tìm hiểu Thánh Giuse trong Tin mừng Thánh Matthew. Hôm nay chúng ta tiếp tục khảo sát bản văn Matthew chương 1 từ câu 18 đến câu 25, trình thuật truyền tin cho Thánh Giuse. Ông Giuse là người công chính. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Matthew chương 1 câu 19. Tại sao ông Giuse được gọi là công chính? Những ai chủ trương ông đã nghi ngờ bà Maria ngoại tình, thì giải thích công chính theo nghĩa là tôn trọng luật pháp, công minh chính trực. Nếu người vợ, dù chỉ mới đính hôn, phạm tội ngoại tình, thì chồng buộc phải từ hôn. Ông ta có quyền lựa chọn một trong hai thủ tục như đã nói ở bài trước. Trường hợp này, ông Giuse chọn thủ tục tư riêng bởi vì không muốn làm mất thanh danh của vợ. Như vậy, ông vừa tuân hành luật pháp, vừa tôn trọng sự công bằng với bà vợ. Xét vì ông chưa nắm vững các tình tiết của câu chuyện. Tuy nhiên, các nhà chú giải cận đại muốn đào sâu vấn đề hơn nữa, nghĩa là tìm hiểu ý nghĩa của từ công chính dikaios theo truyền thống Kinh Thánh. Hạn từ công chính được sử dụng nhiều lần trong Tin mừng Matthew, áp dụng cho những người mong chờ Thiên Chúa thực hiện những lời hứa. Matthew chương 13 câu 17, chương 23 câu 29. Hoặc cho các môn đệ sẽ được gia nhập nước Thiên Chúa. Matthew chương 13 câu 43 và câu 49, chương 25 câu 37 và câu 46. Thực vậy, theo Kinh Thánh, người công chính là kẻ đi theo đường lối của Chúa, như sách Khôn Ngoan đã liệt kê những gương mẫu ở chương 10, câu 4 đến câu 20. Ông Noe, ông Abraham, ông Lot, ông Jacob, ông Giuse. Thánh Vịnh ca ngợi người công chính vì họ sẽ lãnh được đất hứa. Thánh Vịnh 37 câu 29. Họ sẽ tươi tốt như cây dừa. Thánh Vịnh 92 câu 12. Họ sẽ được ánh sáng Chúa chiếu rọi. Thánh Vịnh 112 câu 4. Trong bối cảnh này, ông Giuse được gọi là công chính bởi vì ông mong đợi Chúa thực hiện những lời hứa. Ông sẵn sàng làm bất cứ điều gì Chúa muốn để hoàn tất chương trình của người. Dự tính bỏ bà Maria cách kín đáo không phải chỉ do sự tôn trọng luật pháp hay tôn trọng danh dự của bà thúc đẩy, nhưng còn có cái gì sâu xa hơn nữa. Ta có thể ví với thái độ của những người đối diện với mầu nhiệm cao cả. Họ thụt lùi lại vì kính sợ, tựa như ông Mô-xê đã cởi dép khi tiến đến bụi gai cháy rực, Sáng Thế chương 3 câu 5. Tựa như ông Isaia thất kinh khi diện kiến Thiên Chúa Cực Thánh, Isaia chương 6 câu 5. Tựa như ông Simon sau khi chứng kiến mẻ lưới lạ lùng, Luca chương 5 câu 8. Ông Giuse được biết là bà Maria có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần, vì thế ông không dám chiếm hữu người con không phải là của mình. Do đó, ông toan tính rút lui. Để củng cố thêm sự giải thích vừa rồi, cha Ignace de la Boterie nhận xét rằng cần phải xét lại các bản dịch cổ truyền. Thay vì ông Giuse là người công chính không muốn tố giác bà, cần phải dịch là ông Giuse là người công chính không muốn tiết lộ mầu nhiệm, quyết định rời bỏ bà cách kín đáo. Động từ deimatisai ít được sử dụng trong tiếng Hy Lạp. Tự nó chỉ có nghĩa là thông báo, nói cho biết, đưa ra ánh sáng. Theo sự giải thích của Eusebio Caesarea, và tùy theo mạch văn mà thay đổi ý nghĩa, có thể là tố cáo, tố giác khi nói về điều xấu, hay bày tỏ, tiết lộ khi nói về điều tốt. Ông Giuse được bà Maria tâm sự về sự kiêu mang do quyền năng thánh thần, và ông không dám tiết lộ mầu nhiệm này. Chúng ta đi sang phần tìm hiểu sứ điệp của thiên sứ. Thánh Matthew mô tả việc thiên sứ hiện ra với ông Giuse dựa theo những khuôn mẫu trong Cựu Ước về sự ủy thác sứ mạng. Chẳng hạn Gideon, sách Thủ Lãnh, chương 6 từ câu 11 đến câu 24. Hoặc tiên báo về tương lai của đứa trẻ. Chẳng hạn Ismael trong Sáng Thế chương 16 câu 11. Isaac trong Sáng Thế chương 17 câu 19. Samson trong Thủ Lãnh chương 13 từ câu 3 đến câu 5 và câu 7. Trình thuật bắt đầu với việc gọi tên và danh hiệu mang theo một ơn gọi. Này Giuse là con cháu David, Matthew chương 1 câu 20. Cũng tựa như trước đây, này Gideon, người dũng sĩ, Thủ Lãnh chương 6 câu 12. Đừng sợ. Tân Ước thường dùng những lời này mỗi lần thiên sứ hiện ra, chẳng hạn để loan báo sự sinh hạ của ông Gioan Tiền Hô và Chúa Giêsu, Luca chương 1 câu 13 và câu 30, để ủy thác cho các phụ nữ loan báo việc Chúa phục sinh, Matthew chương 28 câu 5 và câu 10, để cổ động tinh thần cho Thánh Phaolô, Công vụ Tông đồ chương 18 câu 9. Một cách tương tự như vậy, thiên sứ sắp sửa tỏ lộ cho ông Giuse một sứ mạng. Nội dung mặc khải, thiên sứ muốn nói gì với ông Giuse? Theo nhóm ý kiến thứ nhất, ông Giuse nghi ngờ về sự chung thủy của vợ mình, bởi vì ông không biết nguồn gốc của bào thai mà vợ mình đang mang. Vì thế, thiên sứ đến giải thích nguyên nhân, ngõ hầu đánh tan sự ngộ nhận. Như vậy, nội dung của mặc khải là: đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, lối giải thích ấy một đàng, dựa trên giả thiết là ông Giuse nghi ngờ về vợ mình, đàng khác đã cắt ngang lời của thiên sứ. Sứ điệp không chỉ nhằm giải thích nguồn gốc của sự kêu mang, nhưng còn mang theo một sứ mạng về phía ông Giuse nữa. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ, Matthew chương 1 câu 21. Có lẽ ông Giuse đã biết là bà Maria mang thai do quyền năng Chúa Thánh Thần, chứ không phải vì ngoại tình. Nhưng ông không biết phải xử trí thế nào. Vì thế, ông định tâm sẽ rút lui. Thiên sứ đến xác nhận rằng bà Maria mang thai do Chúa Thánh Thần, đồng thời bảo ông Giuse đừng rút lui, nhưng cứ đưa bà Maria về với mình, bởi Chúa đã giao cho ông một sứ mạng, đó là đặt tên cho con trẻ, nghĩa là làm cha của con trẻ. Tiếp theo đây, chúng ta phân tích vai trò của ông Giuse. Qua lời của thiên sứ, ta thấy nổi bật hai vai trò của ông Giuse trong chương trình của Thiên Chúa: chồng của bà Maria và cha của Đức Giêsu. Ông Giuse là chồng của bà Maria, Matthew chương 1 câu 16, câu 19 và câu 20. Hai người tiếp tục thủ tục hôn phối, từ chỗ đính hôn đến chỗ kết hôn, Matthew chương 1 câu 24. Tuy nhiên, hai người không ăn ở với nhau. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai, Matthew chương 1 câu 25. điều này không nhất thiết hàm ngụ rằng sau khi sinh con thì hai ông bà lại ăn ở với nhau. Tác giả chỉ muốn nói rằng Đức Giêsu sinh ra không do sự giao hợp thường tình, có thế thôi. Cụm từ cho đến khi không giả thiết một sự thay đổi tình trạng sau đó. Chẳng hạn như khi Kinh Thánh viết rằng bà Michal con vua Saul không có con cho đến ngày chết, 2 Samuel chương 6 câu 23, hoặc Chúa Giêsu hứa sẽ hiện diện với các môn đệ cho đến ngày tận thế, Matthew chương 28 câu 20. Không ai tưởng tượng được rằng bà Michal sẽ có con sau khi chết, hoặc là Chúa Giêsu chỉ hiện diện với các môn đệ cho đến ngày tận thế mà thôi. Ông Giuse là cha của Đức Giêsu. Thiên hạ nhìn nhận Đức Giêsu là con ông Giuse, Matthew chương 13 câu 55. Tuy Đức Giêsu được sinh ra không do sự giao hợp vợ chồng, nhưng ông Giuse thực sự là cha của người, bởi vì ông là chồng của bà mẹ. Vai trò làm cha được biểu lộ qua việc ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu, cũng như những hành động sẽ nói tiếp theo. Ở đây, theo lời của sứ thần, ông cần phải làm cha của hài nhi, bởi vì ông là con cháu David. Nhờ vậy hài nhi Giêsu được nhận vào hàng miêu duệ của vua David, Matthew chương 1 câu 16 đến câu 17. Hơn nữa, việc đặt tên cho con trẻ là Giêsu không chỉ là hành vi hộ tịch cha đặt tên cho con, mà còn là một hành vi đức tin. Con trẻ sinh ra được xưng là Giêsu vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ, Matthew chương 1 câu 22. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai, người ta sẽ đặt tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Matthew chương 1 câu 22 đến câu 23. Đoạn văn này được trích từ sách ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14. Thường người ta chú ý đến ý tưởng một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con trai, và từ đó nảy ra nhiều cuộc tranh luận, bởi vì nguyên bản Hebrew không nói đến trinh nữ Betula, mà chỉ là thiếu nữ Anna, tức là một cô gái. Bản dịch Hy Lạp chuyển nghĩa là trinh nữ. Tuy nhiên, cũng có nhà chú giải nêu thắc mắc, đâu là điểm nhấn của Thánh Matthew? Có phải là trinh nữ thụ thai, hay tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta? Có lý do để nghiêng về vế thứ hai, bởi vì tin mừng Matthew kết thúc với lời tuyên xưng rằng: và đây, hãy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế, Chương 28 câu 20. Đức Giêsu đích thực là Emmanuel, bởi vì là Thiên Chúa đến ở với nhân loại kể từ lúc nhập thể cho đến tận cùng lịch sử. Dù sao đi nữa, Thánh Matthew không trích dẫn nguyên văn lời Isaiah, nhưng đã thích nghi với thực tại mà vị ngôn sứ sống đó trước 8 thế kỷ không thể nào mường tượng được. Có lẽ ông Isaiah không thể tưởng tượng nổi một trinh nữ sinh con. Điều này chỉ có thể xảy ra do sự can thiệp độc đáo của Thiên Chúa. Các Kitô hữu đã tin như vậy, rồi từ niềm xác tín đó, họ đã đọc lại Cựu Ước và khám phá ra những sự chuẩn bị mà nay trở nên trọn vẹn. Phương pháp này gặp thấy nhiều lần trong Tân Ước, đặc biệt nơi Tin Mừng Matthew, 41 lần. Như đã nói trước đây, trong 2 chương đầu, Matthew trích dẫn 5 lời của Cựu Ước, nhưng không hoàn toàn lấy nguyên văn. Có lúc ông sửa đổi đôi chút. Matthew chương 1 câu 23 trích từ Isaiah chương 7 câu 14. Có lúc ghép 2-3 câu là một, như Matthew chương 2 câu 6 trích từ Micha chương 5 câu 1 và các câu tiếp theo, và từ Samuel quyển thứ 2 chương 5 câu 2, Matthew chương 2 câu 22, trích từ sách Thủ Lãnh chương 13 câu 5 và câu 7, và từ Isaiah chương 11 câu 1. Mục học hỏi phụng vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bài Phẩm giá con người với phần 4, Con người, con đường của Giáo hội. Nếu nhân quyền bắt nguồn từ quan niệm Kitô giáo về con người, và nếu như suốt dọc lịch sử hiện hữu của mình, Kitô giáo luôn gắn bó với văn hóa Tây phương, thì rất tiếc trong quá khứ, có những lúc Giáo hội không những đã không hăng say bảo vệ phẩm giá con người, mà còn chủ trương sử dụng bạo lực hay những hình thức cưỡng chế phi nhân bản. Đặc biệt, vào cuối thế kỷ thứ 18, khi những bản tuyên ngôn lịch sử về quyền sống, quyền bình đẳng, quyền tự do, tự quyết ra đời, thì hàng giáo phẩm hình như đã quay lưng lại với tiến trình tranh đấu cho nhân quyền này. Có rất nhiều nguyên nhân của sự chống đối và phản ứng tiêu cực về phía giáo quyền. Một trong những lý do chính là thái độ quá khích của một số chủ trương cổ võ một thứ nhân quyền hoàn toàn chỉ dựa trên giá trị tự nhiên của lý trí và nhất quyết loại trừ tất cả mọi quy chiếu vào Thiên Chúa. Thật thế, tuyên ngôn quyền con người và quyền công dân của Cách mạng Pháp 1789, Quy chế dân sự của giới giáo sĩ 1790 cũng như Hiến pháp 1791 đều nhắm thực hiện quyền mà công lý tự nhiên trao cho tất cả các cá nhân và thiết lập cơ chế chính trị độc lập với quyền bính tôn giáo, nhưng trong nhiều trường hợp đã can thiệp quá đáng vào những lãnh vực thuộc thẩm quyền của giáo hội, biến giáo hội Pháp thành một giáo hội quốc gia và nhất là muốn thay thế Kitô giáo bằng thờ nữ thần lý trí. Phản ứng của giáo quyền dĩ nhiên tức thời và mạnh mẽ. Trong công thư Quod Aliquantum ban hành ngày 10 tháng 3 năm 1791, Đức Pio thứ 6 tuyên bố là giáo quyền không nhằm cổ võ việc tái lập chế độ cũ của nước Pháp, nhưng cũng không ngần ngại gọi các quyền tự do mới là những quyền kỳ quái hay quyền ảo tưởng. Vào hậu bán thế kỷ thứ 19, Đức Pio thứ 9 còn đưa ra một cáo trạng gay gắt và mạnh mẽ hơn nhiều. Thông điệp Quanta Cura ban hành ngày 8 tháng 12 năm 1864 với bản phụ lục danh mục các sai lầm, đã liệt kê 80 quan điểm mang tính chất triết học, chính trị, tôn giáo bị phê phán là những dịch bệnh nguy hiểm của thời đại. Ngay cả tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 1948 của Liên Hiệp Quốc trong một thời gian khá dài cũng bị giáo quyền e dè, nghi ngờ và chỉ trích. Một số tác giả xem bài phát biểu ngày 7 tháng 9 năm 1955 của Đức Pio thứ 12 như một cử chỉ cởi mở đầu tiên trong tiến trình đối thoại với thời đại và chấp nhận nguyên tắc dân chủ và đa nguyên. Nhưng phải đợi đến Đức Gioan thứ 23, quan niệm về quyền của con người dựa trên nhân phẩm mới chính thức được chấp nhận. Như chúng tôi đã đề cập ở trên, thông điệp Hòa bình trên thế giới năm 1963 chính thức đề cao tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948 và khai mở một giai đoạn mới trong tương quan với nhân quyền. Kể từ đây, nhân quyền và nhân phẩm đã trở thành đề tài quan trọng trong giáo huấn xã hội của giáo hội. Tiếp nối đường hướng của Đức Gioan thứ 23, Công đồng Vaticano thứ 2 đề cao tầm quan trọng của nhân quyền ở thời đại chúng ta. Con người ngày càng ý thức hơn phẩm giá cao cả của nhân vị vượt trên tất cả mọi vật. Do đó, quyền lợi và bổn phận của con người thì phổ quát và bất khả xâm phạm. Vì thế, cần phải giúp con người tiếp cận với nhu cầu thiết yếu để có một cuộc sống đích thực nhân bản, chẳng hạn như lương thực, y phục, nhà ở, quyền tự do chọn lựa lối sống, quyền lập gia đình, quyền được giáo dục, có việc làm, được bảo vệ thanh danh, được kính trọng, được thông tin đầy đủ, được hành động theo luật ngay thẳng của lương tâm, quyền bảo vệ đời sống riêng tư và hưởng tự do chính đáng, kể cả trong lĩnh vực tôn giáo. Theo công đồng, chính tin mừng loan báo và công bố sự tự do của con cái Chúa, phủ nhận mọi hình thức nô lệ. Tin mừng cũng triệt để tôn trọng phẩm giá và quyền tự do chọn lựa của lương tâm, nhưng không ngừng nhắc nhở ta phát huy mọi tài năng để phục vụ Thiên Chúa và mưu ích cho mọi người. Dựa trên sứ điệp giải thoát của tin mừng, giáo hội công bố nhân quyền, nhìn nhận và tuyên dương tính năng động của thời hiện đại nhằm cổ võ nhân quyền đó khắp nơi, nhưng đồng thời cũng ước mong trào lưu này thấm nhuần tinh thần tin mừng và biết dự phòng khỏi tất cả các ý tưởng tự trị sai lầm. Chính nhờ những kinh nghiệm lịch sử đan xen ánh sáng và bóng tối mà trong gần một thế kỷ vừa qua, giáo hội luôn thiết tha với nhân quyền và cổ võ mối tương quan bình đẳng giữa các nước. Trong thông điệp đầu tay Ecclesiam Suam, Tích Paulo thứ VI viết những dòng sâu sắc về định hướng loan báo tin mừng của giáo hội ở thời hiện đại, không thể cứu rỗi thế giới từ bên ngoài. Tương tự như ngôi lời đã làm người, cho một mức độ nào đó, chúng ta cũng phải thực hiện như vậy đối với cách thế sống của những người mà chúng ta muốn đem sứ điệp của Đức Kitô cho họ. Trước tiên, cần phải nói, lắng nghe tiếng nói, nhất là con tim của con người. Cần cố gắng bao nhiêu có thể để hiểu con người, tôn trọng họ và yểm trợ họ khi cần thiết. Cần thiết phải trở nên bạn hữu của con người, nếu chúng ta muốn trở thành mục tử, phụ tử và thầy dạy của họ. Bầu khí đối thoại gọi là tình bằng hữu và hơn nữa, việc phục vụ. Một trang sử mới đã khởi đầu, con đường của giáo hội trong thế giới đương đại ngày càng được biểu lộ rõ nét hơn. Nếu như Đức Kitô là con đường dẫn đưa con người đến với Thiên Chúa, thì phải chăng con người sẽ là con đường mà giáo hội phải kinh qua khi thực hiện sứ vụ loan báo tin mừng? Quan niệm này được Đức Gioan Phaolô thứ II sai chuyển dưới nhiều hình thức và qua nhiều văn kiện. Trong thông điệp Đấng Cứu Chuộc Loài Người, chúng ta gặp thấy một bản văn thâm thúy và rất tiêu biểu mà hôm nay đã trở thành phổ điển. Con người là con đường của giáo hội, con đường mở ra một cách nào đó từ nền tảng mọi con đường giáo hội phải đi, bởi vì con người, mọi người, không chỉ một ai, đã được Đức Kitô cứu chuộc. Bởi vì Đức Kitô kết hợp cách nào đó với con người, với từng người một, không chỉ bất cứ ai, ngay cả khi họ không ý thức điều đó. Vì con người là con đường của giáo hội, con đường cho cuộc sống và những kinh nghiệm hàng ngày, cho sứ mệnh và lao nhọc của giáo hội, cho nên giáo hội ở thời đại chúng ta phải luôn ý thức và làm mới ý thức về hoàn cảnh của con người. Như vậy, giáo hội phải ý thức về các khả năng của con người được biểu lộ theo một phương hướng mới, đồng thời giáo hội phải ý thức về mối đe dọa xảy đến cho con người. Giáo hội cũng phải ý thức về tất cả những gì xem ra trái ngược với cố gắng làm cho cuộc sống con người được nhân bản hơn, ngõ hầu tất cả những gì kiến tạo nên cuộc sống đó tương ứng với nhân phẩm. Khi nhìn lại những ánh sáng và bóng tối đang xen trong quá khứ, Đức Gioan Phaolô thứ II đã bày tỏ nỗi đau buồn sâu xa trước những hành động vi phạm nhân quyền và hoàn toàn đi ngược với tin mừng của Đức Kitô. Trước ngưỡng cửa của Thiên Niên Kỷ thứ 3, Ngài tha thiết khẩn nguyện, lạy Chúa là Thiên Chúa của mọi người, trong một vài giai đoạn lịch sử, đôi lúc Kitô hữu đã sống không bao dung và không trung thành với giới luật yêu thương lớn lao, vì thế đã làm hên ố khuôn mặt giáo hội, hiền thê của người. Xin tỏ lòng thương xót đối với những người tội lỗi, và xin đón nhận quyết tâm của chúng con nhằm kiếm tìm và cổ võ chân lý trong thái độ dịu dàng của đức ái, với niềm xác tín rằng chân lý chỉ có thể chiến thắng bằng chính chân lý mà thôi. Trong viễn cảnh đó, nền tảng, mục đích và lý tưởng của tất cả các tổ chức trần thế phải là con người, chất như là một nhân vị có nhân tính, tự do và tự lập. Nhưng, theo giáo huấn xã hội của giáo hội, con người này chỉ thực hiện trọn vẹn lý tưởng làm người của mình khi cố gắng xây dựng một xã hội phát triển, công bằng, liên đới và nhân ái hơn, cũng như trong tương quan hài hòa với vũ trụ, với người khác và với đấng khác. Đối với Đức Benedicto thứ 16, mặc dù giáo hội không có những giải pháp kỹ thuật để cống hiến cho nhân loại, nhưng luôn luôn giáo hội mang trong mình một sứ vụ phục vụ chân lý
và phục vụ con người để kiến tạo một xã hội xứng hợp với con người, với phẩm giá và với ơn gọi của chính con người. Tiếp nối định hướng kiếm tìm công bằng xã hội nhằm phục vụ thiện ích chung của giáo huấn xã hội Công giáo, Đức Benedicto thứ 16 muốn hiện đại hóa nó trong bối cảnh toàn cầu hóa bằng cách tán dương kinh tế thị trường, nhưng với điều kiện phải quan niệm lợi nhuận như một phương tiện để thực hiện những mục tiêu nhân bản và xã hội. Chương trình phát triển toàn diện, trong đó con người được xem như tư bản quan trọng nhất, phải bảo toàn và đề cao. Cùng với Đức Phaolô thứ 6, Đức Benedicto thứ 16 quan niệm phát triển hiểu theo nghĩa nhân bản và Kitô như trọng tâm của sứ điệp xã hội Kitô giáo và đề nghị bác ái Kitô giáo như sức mạnh chính yếu để phục vụ phát triển. Từ quan niệm phát triển con người toàn diện và mọi người như một ơn gọi, Đức Benedicto thứ 16 chỉ trích mô hình toàn cầu hóa hiện nay. Thật vậy, nếu chúng ta tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của chậm phát triển, chúng ta sẽ thấy nó không phải chỉ thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội, mà nằm ở lĩnh vực sâu xa hơn, đó là thiếu vắng tình huynh đệ giữa con người và giữa các dân tộc. Một thực tế phũ phàng là, xã hội càng toàn cầu hóa, càng làm cho chúng ta gần gũi nhau hơn, nhưng không biến chúng ta thành anh em. Lý trí tự nó có thể hiểu sự bình đẳng giữa người với người và thiết lập một cuộc sống dân sự, nhưng không thể kiến tạo tình huynh đệ. Tình huynh đệ này bắt nguồn từ một ơn gọi cao siêu của Thiên Chúa Cha, đứng yêu thương chúng ta trước, rồi qua người con, dạy chúng ta biết bác ái huynh đệ là gì. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Dù khi gặp bao nguy khôn, hãy nhớ giữ vững tâm hồn. Này đây người luôn ở bên, từ nay lòng thôi sao chuyên. Dù bao thanh gia bùa vây, hãy nhớ Chúa vẫn cầm tay. Dù khi không nghe không thấy, Chúa trời người vẫn cùng đây. Chúa vẫn thanh hóa con người bằng những biến cố cuộc đời. Này người ơi an tâm vững tin, Chúa vẫn thanh hóa con người bằng những biến cố cuộc đời. Này người ơi sống vui an bình. Dù khi buồn đau giăng lối, hãy cố vững bước trong đời. Tình Cha ngày đêm mến thương, dìu đi ngàn muôn phương hướng. Dù bao sóng gió bùng lên, hãy nhớ Chúa vẫn ở bên. Người luôn giang tay bênh đỡ, Chúa trời nào nỡ làm ngơ. Chúa vẫn thanh hóa con người bằng những biến cố cuộc đời. Này người ơi an tâm vững tin, Chúa vẫn thanh hóa con người bằng những biến cố cuộc đời. Này người ơi sống vui an bình.
Theo niên giám năm 2020 của Tòa Thánh, số tín hữu Công giáo đã lên đến 1,329,000, tăng 6%. Tuy nhiên, con số ấy mới chỉ chiếm 18% dân số toàn cầu. Điều này khiến mỗi người trong chúng ta suy nghĩ về trách nhiệm truyền giáo, bản chất của giáo hội sẽ được thực hiện thế nào ngang qua cuộc đời của mỗi người chúng ta. Về trách nhiệm và sứ mạng này, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắn nhủ người trẻ rằng: được đổ đầy tình yêu của Đức Kitô, các con được mời gọi làm chứng nhân tin mừng bất cứ nơi đâu mà các con có mặt, bằng chính cách sống của mình. Đừng xem thường sứ mạng ấy. Các con hãy hy vọng rằng chúng ta có thể là những hạt lúa mì và những khí cụ cho ơn cứu độ của nhân loại, theo gương của các vị tuẫn đạo. Mang lấy tâm tình này, chúng ta cùng chiêm ngắm và học hỏi theo gương Thánh Hilario Boicie, để có thêm sức mạnh mà can đảm tuyên xưng đức tin của mình trong mọi cảnh huống của cuộc sống hôm nay. Hilario sinh năm 315, trong một gia đình ngoại giáo địa chủ. Chàng kết hôn và có được một đứa con gái tên là Afra. Sau này cô cũng được tôn phong như nữ thánh ở Boicie. Sau khi được biết Chúa, Hilario miệt mài tìm kiếm Chúa qua việc đọc sách thánh. Hilario đã viết trong tập chuyên khảo về Chúa Ba Ngôi rằng: "Linh hồn tôi vui mừng đón nhận mặc khải mầu nhiệm Thiên Chúa. Với thần xác, tôi tiến gần đến thiên tính, và với đức tin, tôi được gọi vào một cuộc sống mới." Cũng phải nói thêm rằng, từ khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, đam mê duy nhất của Hilario là chân lý Thiên Chúa chiếu soi trong tâm hồn Ngài, và Ngài muốn gìn giữ chân lý mãi cho đến cùng. Ngài viết: "Con xin Chúa gìn giữ sự tôn trọng đức tin của con đừng thay đổi, cho đến hơi thở cuối cùng của con. Xin cho con được gìn giữ điều con đang chiếm hữu, gìn giữ điều con tuyên xưng trong tín biểu đức tin của thế hệ con. Khi con lãnh nhận bí tích rửa tội trong danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, xin cho phép con được tôn thờ Chúa, Thiên Chúa Cha của con, và tôn thờ con của Ngài cùng với Ngài. Xin cho con xứng đáng với Chúa Thánh Thần, đấng xuất phát từ Ngài nhờ người con duy nhất." Và cũng kể từ khi biết và tin theo Chúa, Ngài đã sống đức tin một cách hoàn hảo. Ngài đã mạnh mẽ bảo vệ đạo Chúa và chống lại việc nhà vua ủng hộ lạc giáo và can thiệp vào nhiều vấn đề của giáo hội. Vì thế, vua đã trục xuất Ngài ra khỏi quê hương. Đây chính là lúc các nhân đức nhẫn nại và can đảm tuyệt vời của Hilario tỏa sáng. Hilario bình thản chấp nhận án lệnh trục xuất và dùng thời gian để viết nhiều sách giải thích đức tin và giảng dạy đức tin cho mọi người. 8 năm sau, Hilario qua đời, thọ 52 tuổi. Các sách vở của Hilario hiện vẫn còn ảnh hưởng đến thời đại chúng ta. Đó là lý do tại sao Hilario được gọi là tiến sĩ hội thánh. Thánh Hilario là vị giáo phụ vĩ đại, nổi tiếng nhất của giáo hội Tây Phương, vì Ngài ngăn chặn lạc giáo Ario và trở thành cầu nối giữa các giáo hội Đông Phương và Tây Phương. Việc tôn kính Ngài được phổ biến từ thế kỷ thứ 9 ở Gôle và tại Roma từ thế kỷ thứ 11 và 12. Hãy chiêm ngắm cuộc đời Thánh Hilario để đáp lại điều Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các bạn trẻ. Dù đức tin của chúng ta chỉ nhỏ bé như một hạt cải, Thiên Chúa sẽ cho nó lớn lên và dùng nó như một khí cụ cho công cuộc cứu độ của Ngài. Các con đừng đợi cho đến ngày mai mới đóng góp năng lực, sự gan dạ và sự sáng tạo của các con cho việc thay đổi thế giới này. Hãy học lội ngược dòng. Hãy học biết chia sẻ Đức Giêsu và đức tin mà Người ban cho các con. Các con đừng sợ ra đi đem Đức Kitô đến với mọi cảnh vực của đời sống, đến những vùng ven của xã hội, thậm chí đến với những ai dường như xa xăm nhất và rừng rưng nhất. Lạy Chúa, được nhận biết Chúa là niềm hạnh phúc vô biên của chúng con. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Hilario, xin cho mỗi người chúng con, đặc biệt là các bạn trẻ, một khi đã nhận biết Chúa, chúng con cần mạnh dạn loan truyền niềm tin của mình cho mọi người mà chúng con gặp gỡ, trong mọi cảnh huống chúng con hiện diện. Nhờ đó, chúng con gìn giữ và làm rạng rỡ bản chất mà Chúa đã đặt để nơi chúng con, ngang qua hội thánh của Chúa. Amen.
Dù khi buồn đau giăng lối, hay cố vững bước trong đời, tình cha ngày đêm mến thương, dìu đi ngàn muôn phương hướng. Dù bao sóng gió bùng lên, hãy nhớ Chúa vẫn ở bên, người luôn giang tay bênh đỡ. Chúa trời nào đấng làm ngày tháng sức sống dần đầy, trần gian màn đêm búa vây, lòng luôn bền tâm đi tới. Dù khi yêu đuối toàn thân, hãy nhớ Chúa vẫn từ nhân, người thương ban muôn ơn thánh, hãy về và sống bình an. Chúa vẫn thánh hóa con người bằng những biến cố cuộc đời, này người ơi an tâm vững tin, Chúa vẫn thánh hóa con người bằng những biến cố cuộc đời, này người ơi sống vui an bình, Chúa vẫn thánh hóa con người bằng những biến cố cuộc đời, này người ơi sống vui an bình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.